Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay chúng ta không có niệm Phật ra tiếng nữa, mà niệm ở trong tâm. Trà niệm Phật, nghe tảng đá niệm Phật, nghe cành trúc niệm Phật, và nghe cội bồ đề trước mặt của mình niệm Phật, nghe hư không pháp giới niệm Phật. Tất cả vũ trụ vạn vật đều là biểu hiện từ nơi cái tâm thanh tịnh của mình. Không có một pháp lìa tâm. Những chiếc lá khô ở trước mặt mình cũng biểu hiện chân đế. Xa xa, mây mù, sương, núi đồi đều là biểu hiện từ tâm. Tâm mình á, có thể dựng lập ra tất cả pháp, mà cũng có thể phá hủy tất cả pháp, mà cũng có thể vượt thoát lên tất cả pháp. Cũng có thể bị hệ lụy, bị tất cả pháp sai khi xử. Tâm mình cũng có thể vượt lên để sai sử tất cả pháp. Người nào làm chủ được tâm thì người đó tự tại đối với tất cả các pháp. Tất cả quý vị nhìn đi, mặt trời lên, nhìn đi. Đừng nhắm mắt lại, nhìn đi, mặt trời lên. Mây mù, núi đồi, không gian vô tận này đó đều là biểu hiện từ tâm. Cho nên mình tu á, mình có một cái đại gia tài. Khi tâm của mình á, không có vướng vào vật á, thì lúc đó mình á là vô tận. Cho nên nói ta từ vô tận tái sanh, ngang qua trần thế đượm tình thương yêu. Mình không phải là những cái vọng niệm tham sân si lăng tăng sanh diệt. Mình không phải là cái thân thịt nhỏ bé bất tịnh nhơ nhớp này. Mình phải quay trở về để tìm cho ra được á cái đại trí huệ vô tướng sẵn có. Chừng nào mình nhìn thấu được chân tướng của ngũ quẩn á, thì lúc đó cái chân trí nó sẽ hiển lộ. Còn ngày nào mình bị năm quẩn đó, nó che đậy đó, nó phủ lấp, thì mình không bao giờ thấy được cái tự giác chân thật. Mình thành rất là cảm xúc, trước cái tinh thần của người Nhật Bản. Cái hay của người Nhật Bản là truyền thống và hiện đại kết hợp. Cái hiện đại rất là hiện đại, nhất nhì thế giới. Nhưng mà cái truyền thống hàng ngàn năm không có bị mất, vẫn giữ được. Cho nên ở phía sau những cái ngọn đèn chói ngời, ở phía sau những cái tòa nhà chọc trời, thì những cái ngôi tự viện cổ kính ở trên núi, và những cái thiền viện vẫn còn giữ được những cái nét rất là cổ xưa. Và cái con người hiện đại có thể trong những cái giây phút, trong những cái thời gian nào đó trở về được với những cái gì mà của quá khứ, những cái nét đẹp của truyền thống. Cho nên chính cái chỗ đó là mình thành cảm xúc như thế nào. Mình phải giữ được cái gì mà Đức Thế Tôn, ông cha già của mình á, trao truyền cho mình 26 thế kỷ trước. Tại sao mình nhất định mình phải cho giống người bây giờ mới được? Đâu cần. Không cần phải giống những cái người hiện đại. Không cần. Mình có thể sử dụng cái phương tiện, cái tiện nghi của hiện đại, mà mình sống lại cái nếp sống xa xưa, những cái truyền thống tốt đẹp của cha già giác ngộ mình, của các bậc hiền thánh cổ xưa. Cho nên nó mình thành có một cái cảm xúc rất là sâu sắc. muốn gần đạo tràng chúng ta đó, có mấy cái điều mà mình để ý đó. Không cần phải làm giống những cái đạo tràng khác, giống Phật, giống Đức Thế Tôn, hợp với Pháp và luôn nêu cao cái tinh thần tăng đoàn. Như vậy đó, tức là thành công. Dầu cho nơi đây có xây chùa hay không xây chùa, có bảng hiệu hay không bảng hiệu, có người đông hay người ít không quan trọng. Dầu cho chúng ta có 10 người hiện tại bây giờ thì đã, nếu sống được như vậy đã tuyệt vời rồi, đã thành công. Cho nên cái mà Minh Thành muốn á, các huynh đệ chúng ta đó, là cái đầu tiên á, là mình sống với nhau phải có cái tình, tình nghĩa, chân thành, thật sự, và coi với nhau là pháp lữ. Quý kính nhau, tôn trọng với nhau, thương với nhau ở trong cái tinh thần đạo pháp. Phải có được cái tình thương đó, chân tình đó. Cái đó nên nêu lên làm hàng đầu. Không có cái đó thì mình không có sống hòa hợp được. Mình xuất gia rồi, đâu còn cái tình riêng của gia đình nữa. Cho nên mình dẹp bỏ cái tình riêng. Tình riêng chỉ biết vợ chồng, con cái, anh em. Đó là cái tình thế tục, cái tình của hệ lụy, của chiếm hữu, của tư lợi, của ích kỷ. Chúng ta xuất gia không phải là vô tình, mà chúng ta xuất gia là chúng ta có được đại tình, tình thương lớn. Mà cái tình thương đó đó là thể hiện từ đâu? Từ ngay chỗ thầy, ngay chỗ bạn. Mình hãy thật sự quan tâm, đối đãi với nhau bằng cái tình đạo. Không phải chỉ trên lời nói, không phải chỉ trên hành động cho người ta thấy, mà phải thật sự phát xuất từ trong lòng chân thành, trái tim của mình, từ trong cái chân tâm của mình, cái tâm thiệt. Sống như vậy á, chúng ta mới không uổng cái công á mình xuất gia. Tại vì nếu không sống vậy, mình không có hạnh phúc, mình không có an lạc. Mình đừng khoan hay nói cái chuyện mà siêu xuất thế gian á, đại trí huệ, bát nhã ba la mật, mà mình hãy nói những cái bình thường á mà mình có thể làm được á. Tại sao mà quan trọng cái chữ tình? Không có chữ tình không ai sống hết, không ai sống nổi hết. Trong đạo mình phải có cái tình đạo á, để mà tương thân, tương trợ, tương thành. Cho nên hãy đối đãi với nhau á bằng cái tinh thần của hòa hợp, tương kính, quý trọng với nhau thật sự, thì mình sẽ sống đời sống xuất gia hạnh phúc lắm, an vui lắm. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố lý. Thông tình đạt lý. Tình là vậy, nhưng mà cái lý thì nó thấu suốt tận cùng chân tướng của vũ trụ vạn vật. Thấy được cái tính chất rỗng không, vô ngã của các pháp. Đó gọi là đạt lý. Hồi nãy tức là thông tình. Luôn luôn phấn đấu, nỗ lực để làm sao tìm. Bây giờ mình tìm ra rồi, chỉ cần mình tin chắc cái lời Phật dạy, chân lý của Pháp, và mình sống theo nó, mình thấy rõ cái tính chất trống rỗng, không thiệt, vô ngã đó, ăn với nó, ngủ với nó, đi đứng nằm ngồi với nó, nói nín động tịnh với nó. Ban ngày mình cũng sống với nó, ban đêm mình cũng sống với nó, sáng mình cũng sống với vô ngã, trưa cũng sống vô ngã, chiều cũng sống vô ngã, tối cũng sống vô ngã, nửa đêm giật mình thức dậy cũng quán chiếu nghiền ngẫm về vô ngã. Mình ôm ấp nó, mình nuôi dưỡng nó, mình chăm sóc nó, còn hơn là bà mẹ mà chăm sóc đứa con mới vừa lọt lòng. Mình chăm sóc như vậy thì cái trí huệ, chân trí đó mỗi ngày nó sẽ tăng trưởng. Nó lớn dần 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 rồi nó sẽ biết đi. Nó sẽ biết nói, biết cười. Rồi nó sẽ trưởng thành. Rồi sau này nó sẽ giúp đỡ mình. Rồi ví dụ nuôi cái trí huệ đó giống như nuôi một đứa con. Cho nên nhà thiền gọi là trưởng dưỡng thánh thai. Nuôi lớn cái bào thai của thánh nhân. Đó là gọi là đạt lý. Mình phải giữ cái lễ. Khi mà Minh Thành nhìn thấy cái người Nhật mà họ chấp, họ cúi cái đầu, họ xá với nhau đó, họ chào nhau đó, mình rất là cảm động. Các vị có thấy không? Thấy cái cách người ta chào không? Cúi đầu rất là sâu, nói rất là lớn. Cả thế giới phải nể cái người Nhật ở trên cái tinh thần của Nhật Bản. Cái lễ bằng 10 xuất gia mình là cái lễ là còn hơn cái người bình thường rất là nhiều. Cho nên là chúng ta phải quan trọng cái lễ. Không được á, nghĩ rằng là mình có cái tâm được rồi, cần gì phải hình thức bên ngoài. Chính cái chỗ học mà bị thiên lệch á, không có thấy được cái đại khai viên giải. Phật giáo Đại Thừa dùng cái từ là đại khai viên giải. Mở ra cái hiểu biết viên mãn, tròn vẹn đó. Tức là phải rất nhiều khía cạnh. Mình dễ học cái gì, mình hiểu được một cái rồi mình dẹp hết mấy cái khác à. Cái đó thì giống như cái người có tật. Rồi là người khuyết tật. Ở trong Phật giáo tưởng đâu là thông minh hay lắm, thiên hạ vô địch, nhưng mà đó là khuyết tật, không phải là cái thấy biết trọn vẹn theo tinh thần của Đại Thừa. Cho nên cái lễ là 24 quay nghi đó. Xin thưa với các huynh đệ, tới bây giờ Minh Thành vẫn còn học quay nghi. Tới bây giờ Minh Thành vẫn còn học quay nghi. Xuất gia 1/4 thế kỷ à. Mà tới bây giờ lâu lâu Minh Thành cũng phải mở quay nghi ra đọc lại. Giờ coi coi cái cách mình đi, mình đứng, mình ngồi, nó có trang nghiêm giống như trong đây không? Quay nghi đó là lễ. Lễ ở ngoài á, ngoài thế gian á là lễ đối với cái người lớn, đối với những cái bữa có cái nghi thức gì đó. Nhưng mà cái lễ ở trong Phật Pháp nó sâu sắc hơn. Lễ là để thúc liễm 6 căn 3 nghiệp. Để tăng trưởng giới định tuệ thân của mình. Sâu sắc hơn của cái lễ nữa là gì? Là cái thời khóa lại Phật và ngồi thiền tụng kinh đó, là thể hiện cái lễ. Cái sự cung kính biết ơn của mình đối với Tam Bảo. Và bước qua cái chữ mới là biết ơn và đền ơn. Trong cái lễ của Đạo Phật nó gồm luôn cái chữ biết ơn và đền ơn. Cái chữ nữa là cái chữ tín. Mình phải giữ chữ tín đối với gia đình của mình, đối với Phật tử, đối với huynh đệ. Nhớ kỹ chữ tín. Phải có lòng tin với chính mình, có lòng tin với Tam Bảo, vững chắc, kiên cố. Rồi mình giữ được cái chữ tín đối với mọi người. Mình làm những điều rất là bình thường. Và mình làm với một cái tâm trọn vẹn, chân thành, cung kính. Làm bằng cả tấm lòng của mình, bằng trái tim của mình. Thì cái điều bình thường đó nó sẽ trở thành phi thường. Nó sẽ trở thành vĩ đại. Không có cái phi thường ở ngoài cái bình thường. Không có cái vĩ đại, siêu việt ở ngoài những cái chuyện nhỏ nhiệm, đơn sơ. Đừng đi tìm giác ngộ, giải thoát ở một cái cõi giới nào. Hãy tìm nó ngay ở trong bước chân của mình, trong hơi thở của mình, trong nhịp đập của trái tim mình. Tìm nó trong chung trà, ly nước, chén cơm. Tìm nó trong cái cách ứng xử giữa huynh đệ, giữa thầy trò, giữa những người Phật tử chân thành, cung kính Tam Bảo. Thậm chí giữa những cái người đối nghịch, ghét, ganh ghét mình, đố kỵ mình, ở trong đó mà tìm được đại đạo Bồ Đề. Ở trong đó mà thấy được con đường của sự giải thoát. Tìm cái quả vị giác ngộ ở trong những món ăn dưới nhà bếp, trong rửa chén, nấu cơm, ở trong á, nhặt củi, lặt rau. Mình sẽ tìm thấy được ở trong đó. Minh Thành mong rằng đại chúng của chúng ta sẽ thành công. Thành công. Đại thành công. Và bây giờ đã có bước thành công. Thứ nhất, mình cố gắng, tinh tấn, mình cứ giữ như vậy, cứ học pháp, hành pháp, mình sẽ bước tới cái bước thứ hai. Và chúng ta nhất định, nhất quyết là sẽ thành công. Không có cái chuyện không thành công. Không thể không thành công. Không có cái chuyện nghịch nhân quả. Mình đã tu bằng trái tim. Mình đã tu bằng cả tấm lòng của mình. Mình đã hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình. Nhất định mình phải đoạt cho được cái viên kim cương vô giá ở trong bàn tay của Như Lai Phật Tổ trao cho mình. Hãy đem cả tấm lòng của mình mà để vào những cái công việc rất là bình thường trong hàng ngày đó. Mình sẽ khám phá được một cái chân lý phi thường, vĩ đại. Và mình thành mong rằng đó là đạo tràng Pháp Ấn Sơn sẽ thắp sáng lên cái ngọn đèn chánh pháp vô thượng 2600 năm của Đức Phật, tái hiện lại cái chân lý ngàn năm. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành những cái ngọn đèn, ngọn lớn, ngọn nhỏ, nhưng mà tất cả đều sẽ là đèn. Đèn dầu, đèn pin, đèn điện. 5W, 10W, 100W, 1000W vẫn là đèn. Hãy biến những lá trà này trở thành công cụ pháp khí. Hãy đem những cái cành trúc này để trở thành ra diệu pháp âm. Hãy lấy những đám mây mù kia để diễn giảng đại kinh. Hãy dùng những cái tách trà đó mà biến nó trở thành ra chánh pháp luân. Hãy dùng những cái hạt cơm ở trong nhà bếp của mình, những hạt gạo bình thường đó, biến nó trở thành ra cơm hương tích của cõi Phật bất động. Hãy đem những cái tiếng chim ở cõi ta bà đau khổ này trở thành ra diệu pháp của thế giới tịnh độ. Thì chúng ta ở đây xây dựng tịnh độ thế giới tại nhân gian, chứ không phải bắt chước theo Nhật, theo Trung Quốc, theo Tây Tạng, Ấn Độ gì cả. Mà chúng ta tổng hợp tinh hoa từ cuộc sống bình thường của tình người cho đến sự gần gũi hòa nhập với thiên nhiên, cho đến cái chân lý siêu việt xuất thế, cho đến cái tâm bồ đề đại bi kiến tạo mỗi người một bàn tay, một khối óc, một trái tim. Để mà xây dựng nhân gian tịnh độ. Tịnh độ của chư Phật tại chỗ này sẽ tái hiện. Đó là sự thật. Thì chúng ta đang ngồi đây là tiểu tịnh độ pháp ấn. Ngay giờ phút này chúng ta đang ngồi trong tiểu tịnh độ, trong sự bình an. Mặc tình bao nhiêu cái hỗn loạn rối rắm ở trong nhân thế, chúng ta ngồi cái chỗ bình an, thân, tâm và cảnh. Hãy thưởng thức nó, cảm nhận nó, trân quý nó, nâng niu nó, tôn trọng nó, giữ gìn nó, phát huy nó, để cúng dường cho 10 phương pháp giới chúng sanh. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Và đem cái đó để mà cúng dường lên cho ba đời thập phương tam thế chư Phật. Đó là cái món quà cúng dường siêu việt xuất thế gian. Không phải cúng dường những cái bông xanh đỏ trắng vàng bình thường. Không phải cúng dường những cái trái cam, trái nho, trái xoài, trái bưởi bình thường. Mà đem cái bông giác ngộ, đem cái trái bồ đề cúng dường cho Phật. Sắp tới đây chúng ta sẽ có những cái vườn thiền. Không phải là vườn thiền Nhật mà vườn thiền của tâm. Vườn thiền từ pháp ấn mà nó thể hiện. Vườn đó là từ trái tim của mình làm ra. Và cả cái đạo tràng này cũng làm bằng trái tim. Làm bằng cái trái tim, cái lá bồ đề. Thì tất cả mọi người đến đây đều cảm thấy bình an, đều cảm thấy thảnh thơi, đều thấm nhận được cái tinh thần đạo pháp của mình đem lại cho mọi người. Đó là thành công, đại thành công.